vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn ba câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, hồi ức về một vài sự kiện trong những ngày sư phụ truyền công giảng pháp tại Tế Nam. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông. Sư phụ Lý Hồng Chí lần đầu tổ chức khóa giảng 9 ngày ở thành phố Tế Nam vào tháng 1 năm 1994. Khóa giảng diễn ra trong hội trường của Học viện Quản lý Cán bộ Thanh niên. Một cặp vợ chồng khoảng trên dưới 60 tuổi từ Hà Bắc đến tham gia khóa học. Trong khi người vợ đi mua vé, thì người chồng ngồi bệt ở ngay lối vào. Ông mệt mỏi, sắc mặt vàng vọt. Mọi người lại hỏi thăm thì biết ông bị ung thư gan. Đến ngày thứ ba, thứ tư của khóa học thì tôi gặp lại người chồng đó và tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông tràn đầy sức sống giống như một người hoàn toàn khác, tinh thần 10 phần đầy đủ, thật khiến người ta chấn động. Có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đến từ Lạc Dương. Ông bị hoại tử xương đùi và phải chống gậy. Trong khi đang nằm viện ở Tế Nam, ông nghe tin sư phụ Lý sắp truyền công ở đó nên đến tham gia khóa giảng pháp đầu tiên. Khi gặp lại ông ở lớp học được tổ chức ở sân vận động Hoàng Đình, ông tràn đầy sinh lực và không còn phải chống gậy nữa. Những trường hợp như thế này có rất nhiều. Ngay trước khi tổ chức khóa học thứ hai ở sân Hoàng Đình, từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 1994, sư phụ đến xem trước sân bãi. Trong khi đi vòng quanh thị xác địa điểm, ngài nói với nhân viên phụ trách ở đó: "Năm xưa chỗ này từng là một hí viện. Vua Càn Long khi đến Tế Nam đã từng ghé vào đây xem hát." Sư phụ chỉ tay vào một chỗ ở khu phía Tây và nói: "Năm đó Càn Long đã ngồi chỗ này để xem." Nhân viên công tác nghe vậy vô cùng sửng sốt. Những người già đã từng nói chỗ này trước đây là một hí viện, nhưng đã là rất lâu rồi. Làm sao sư phụ Lý lại biết điều này? Làm sao mà ngài biết được vua Càn Long đã ngồi chỗ nào? Đó quả thật là bất khả tư nghị. Sân vận động Hoàng Đình nằm ở phía bắc đường Tuyền Thành, một con phố buôn bán chạy dọc từ đông sang tây. Từ sân vận động đi về phía tây chừng 200 đến 300 mét là đến một ngã tư, đi về phía nam là đường. Từ sân vận động đi về hướng đông cũng có một ngã tư, và từ ngã tư này rẽ về hướng bắc, chính là đường Thanh Long Bắc. Sư phụ nói với người nhân viên đó: "Con đường trước mắt chúng ta, đường Tuyền Thành, là thân một con rồng. Hướng Tây, hướng Nam chính là đường Thuấn Tĩnh, chính là đầu rồng. Và phía Đông hướng Bắc là đường Thanh Long Bắc, cũng chính là đuôi rồng. Đuôi rồng vốn không vượng. Đầu và thân rồng sẽ vĩnh viễn là nơi buôn bán hưng thịnh, giàu có." Đến nay đã 24 năm trôi qua, dù đã trải qua nhiều lần phá dỡ, di dời, nhưng con đường nơi đầu và thân rồng tọa vẫn luôn phồn thịnh và là khu phát triển nhất, còn khu Thanh Long, đuôi rồng thì vẫn còn tương đối tiêu điều. Mỗi khi có học viên địa phương đi ngang và nhìn lại những con đường ở khu này, họ lại cảm khái trước sự vĩ đại thần kỳ của sư phụ. Hồi đó còn có một sự kiện, trong vùng có một khí công sư có chút tiếng tăm, được trao rất nhiều danh hiệu. Ông ấy là giảng viên của trường Đại học Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Đông. Ông cùng một vài đồ đệ đến tham gia lớp học và ngồi trên lầu 2. Khi sư phụ giảng đến khí công sư giả, thì ông thấy mình bị mỉa mai và làm một số hành vi can nhiễu buổi giảng pháp. Vị khí công sư kia phát công để gián đoạn sư phụ giảng pháp. Không biết vì sao sư phụ lại biết được, và khi giảng pháp, sư phụ nói: "Có người đến đây muốn đấu pháp với tôi, hãy về đi." Theo lời người nhà của khí công sư kia kể lại, thì mấy hôm sau đó, toàn thân ông ta mệt lử. Hơn 20 năm trôi qua, những hồi ức khó quên như thế vẫn luôn khích lệ chúng tôi kiên tín sư phụ, kiên tín đại pháp, kiên định tính tâm, hoàn thành thề ước, viên mãn theo sư phụ trở về nhà. Câu chuyện thứ hai, điều nhìn thấy và ngộ được khi tham gia lớp giảng pháp của sư phụ tại thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bài viết của Hoàng Nhẫn ở Trung Quốc. Tôi từng là một cư sĩ Phật giáo. Khi còn trẻ, tôi thường đọc kinh sách và tuân thủ theo giới luật của Phật giáo. Tôi luôn coi tu hành là việc quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Sau nhiều năm khổ tu, trí huệ của tôi cũng có chút tăng trưởng. Tuy nhiên, khi gặp phải những vấn đề trong tu luyện, tôi vẫn không tìm được lời giải trong các kinh sách Phật giáo hay từ những người tu hành. Điều này khiến tôi cảm thấy rất bối rối và khổ não. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã khổ tu cùng một lão tăng trong sơn động, chuẩn bị chính thức xuất gia thụ giới tu hành. Một lần khi về nhà để xử lý một số chuyện thế tục, tôi đã tình cờ tham gia một lớp học Pháp Luân Đại Pháp của sư phụ Lý Hồng Chí ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Lớp học đầu tiên được tổ chức vào ngày 5 tháng 8 năm 1994. Tôi nhớ như in là sau khi nghe xong buổi giảng đầu tiên, tất cả các câu hỏi khiến tôi băn khoăn trong suốt nhiều năm đều đã được giải đáp. Tôi lập tức hạ quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hiểu rằng những gì sư phụ Lý truyền là đại pháp của Phật gia và tôi có thể chứng ngộ được quả vị Như Lai mà không cần xuất gia. Điều này giống với lời dự ngôn về một vị Phật Di Lặc, Hạ Thế Độ Nhân, được ghi chép trong kinh sách Phật giáo. Lúc ấy tôi tự nhủ, sư phụ chính là Phật Hạ Thế để truyền pháp Độ Nhân. Khi sư phụ giảng đến vấn đề thiên mục, tôi cảm thấy không chỉ có trán mà toàn bộ đại não của tôi đều căng lên. Tôi cảm thấy toàn thân chấn động và đột nhiên tôi có thể nhớ lại được rất nhiều sự việc diễn ra trong các tiền kiếp của mình. Tôi nhìn thấy trong nhiều kiếp sống, tôi đã từng là người xuất gia tu hành. Trong đó rất nhiều lần tôi được sư phụ dẫn dắt tu luyện. Có lúc sư phụ triển hiện ra hình tượng của Phật gia, có lúc triển hiện ra là hình tượng của đạo gia. Kiếp này tôi lại có cơ duyên đắc pháp để tiếp tục làm đệ tử của sư phụ. Trong suốt khóa học kéo dài nhiều ngày, khi nghe sư phụ giảng pháp, tôi cảm thấy nghiệp lực đen đúa trong cơ thể tôi được tiêu trừ và toàn thân tôi nhẹ nhõm. Một hôm, từ lớp học trở về, xe đạp của tôi bị hỏng nên tôi phải đẩy xe về nhà. Lúc ấy tôi cảm thấy như thể mình đang bay, chứ không phải đang bước đi. Đó thực sự là một cảm giác tuyệt vời. Sau khi sư phụ giảng về pháp lý bất nhị pháp môn, tôi đã lập tức xử lý toàn bộ kinh sách Phật giáo và các loại sách khí công mà tôi sở hữu. Trong phút chốc, tôi dường như đã nhìn thấy một bầu trời trong xanh sau cơn bão, thật thanh thản và bình yên. Thời gian sau đó, tôi thi thoảng vẫn bị những tin tức của các công pháp khác can nhiễu khi đã tọa nhập tĩnh. Tôi kiên quyết nói với chúng, ta chỉ chuyên nhất kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ta không muốn bất kỳ pháp môn nào khác. Sau đó tôi thấy những tà linh can nhiễu kia liền hóa thành khói đen và tiêu biến. Trong lúc sư phụ giảng pháp, tôi nhìn thấy ở không gian khác sư phụ là một vị Phật với mái tóc màu xanh lam, mặc một chiếc áo cà sa màu vàng kim và vật thể của sư phụ tọa trên một đài sen cũng màu vàng kim. Khi giảng pháp, sư phụ làm những đại thủ ấn, chung quanh thân thể sư phụ tỏa ra một vần hào quang rực rỡ, phát ánh quang huy về mọi phía. Tất cả đệ tử đại pháp trong phòng đều đắm mình trong Phật quang vàng kim ấy. Tôi cũng thấy vô lượng vô số các vị thần trong thập phương thế giới cũng đang chăm chú tĩnh tâm lắng nghe sư phụ giảng pháp. Trong vũ trụ, hết thảy mọi thứ đều dừng lại, chỉ có giọng nói của sư phụ vang lên trong trường không gian tĩnh lặng. Trong giờ nghỉ giải lao, tôi nhìn thấy chung quanh thân thể một số nhân viên và các học viên cũ được bao phủ bởi những quần sáng đầy màu sắc. Một số người đã tu luyện được Nguyên Anh, có hình tượng như những đứa trẻ tầm 7-8 tuổi. Một số khác tu xuất được hình tượng Phật thể rất trẻ, chỉ chừng 14-15 tuổi. Thân thể họ tại không gian khác nhìn trong suốt và tinh khiết tựa như bạch ngọc. Tôi vô cùng chấn động khi thấy các đệ tử Đại Pháp đạt được tầng thứ cao như vậy chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Những cảnh tượng mà tôi nhìn thấy khiến tôi càng thêm tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp và càng chú tâm lắng nghe từng câu, từng chữ mà sư phụ giảng. Trên lớp, sư phụ cài pháp luân cho từng học viên. Khi về nhà, pháp thân của sư phụ điều chỉnh thân thể cho họ. Tôi được sư phụ cài pháp luân ngay từ buổi học thứ hai. Thực ra, khoảng 10 ngày trước khi tôi tham gia lớp học, tôi đã nhìn thấy những ánh sáng vàng kim bao phủ chung quanh thân thể mình. Khi ấy, sư phụ đã bắt đầu điều chỉnh thân thể cho tôi rồi. Một lần, khi đang ôn lại các bài công pháp ở nhà, tôi nhìn thấy pháp thân của sư phụ phân thân ra làm ba. Một pháp thân của sư phụ biến thành rất nhỏ và trở nên vô hình khi tiến vào trường không gian của tôi. Một pháp thân vô cùng to lớn, khi ấy tôi thấy mình ở ngay trong thân thể của sư phụ mà tu luyện. Còn một pháp thân khác của sư phụ lúc nào cũng ở trên đỉnh đầu của tôi. Khi không ngừng nghe sư phụ giảng pháp, thân thể tôi ở không gian khác càng ngày càng trở nên cường tráng, chủ ý thức cũng càng ngày càng thanh tĩnh. Tôi nhìn thấy ngoài chủ ý thức ra, tôi còn có ba phó ý thức khác, hai cái là hình tượng của Phật gia, còn một cái là hình tượng của Đạo gia. Họ hầu như ngồi đó bất động, chỉ trong giấc ngủ, chủ ý thức của tôi mới cảm giác được sự hiện hữu của họ. Thời gian trôi qua, ký ức về tiền kiếp của tôi không ngừng xuất hiện. Tôi đã từng dành hàng chục kiếp để tu luyện trong một số pháp môn. Cũng có khi, kiếp sống của tôi được kéo dài hơn ngàn năm để tôi tu luyện. Kỳ thực, tôi cảm thấy nhiều đồng tu cũng có những trải nghiệm tu luyện giống tôi trong các thời kỳ lịch sử khác nhau. Tuy nhiên, tại kiếp này, chủ tôn của sư phụ đã đích thân đến để truyền pháp cứu độ thế nhân. Chúng ta đã đắc được đại pháp và có thể chứng ngộ được quả vị của mình chỉ trong một đời. Quả thật là vô cùng may mắn. Có lần tôi chứng kiến một học viên có biểu hiện tiêu nghiệp rất nghiêm trọng. Ở không gian khác, tôi nhìn thấy bà ấy đã từng sát sinh và tạo rất nhiều nghiệp lực trong các tiền kiếp. Nếu không tu luyện pháp luân đại pháp, sinh mệnh của bà đã được định sẵn là sẽ chết vì bệnh ung thư và mang đến nỗi thống khổ to lớn cho thân nhân. Tuy nhiên, bởi vì đời này bà đã tu luyện đại pháp nên sư phụ đã gánh chịu tội nghiệp cho bà và giúp bà thiện giải hết thảy ác duyên. Vì vậy, bà chỉ phải chịu một chút thống khổ bề ngoài, biểu hiện là đau bụng nghiêm trọng và toàn thân đau nhức trong vài ngày. Một người tu luyện chân chính là không có bệnh. Tất cả những gì họ phải chịu đựng chỉ đơn giản là tiêu trừ tội nghiệp mà họ đã tạo ra trong đời đời kiếp kiếp luân hồi mà thôi. Sư phụ đã giảng về pháp lý tu khẩu. Khi xuất gia tu hành trước đây, tôi đã tu thân, khẩu, ý. Trong các tiền kiếp, tôi cũng đã thề trước Phật rằng trong 30 năm hoặc cả đời, tôi sẽ ngậm miệng không nói lời nào để tránh tạo khẩu nghiệp. Cho dù người khác có lăng mạ tôi thế nào, tôi cũng không phản bác. Nếu có ai đánh tôi cũng chỉ đứng đó lặng im. Thậm chí, dù là đi khất thực, tôi cũng không mở miệng nói, mà chỉ hành lễ cảm tạ người ta. Tôi hiểu rằng tu khẩu là vô cùng trọng yếu đối với một người tu luyện. Tôi cũng phát hiện rằng, nhiều học viên tham gia lớp giảng pháp của sư phụ đã từng là đại trưởng môn của nhiều công pháp khác nhau trong lịch sử. Ngoài ra, nhiều học viên là đã có nhân duyên với sư phụ. Những ai tham gia lớp giảng pháp đều đã được sư phụ chọn lựa và đều là những người hữu duyên với đại pháp. Một số học viên đến từ cảnh giới rất rất cao, hoàn toàn vượt xa cảnh giới mà người thường có thể nhận thức được. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thấm thoát đã 24 năm kể từ khi tôi tham gia lớp giảng pháp của sư phụ tại Cáp Nhĩ Tân. Đại pháp đã và đang cải biến hết thảy sinh mệnh trong vũ trụ. Tôi không còn là con người của 24 năm trước đây nữa. Bất chấp đại họa mà cựu thế lực tạo ra, đại pháp đã tái sinh tôi thành một con người mới, một đệ tử đại pháp vô tư vô ngã của thời kỳ chính pháp. Tôi chưa bao giờ hối hận khi chọn lựa con đường tu luyện pháp luân đại pháp. Tôi chỉ mong rằng mình sẽ càng ngày càng tinh tấn để có thể hoàn thành trách nhiệm lịch sử của một đệ tử đại pháp. Những năm tháng gian khổ nhất của cuộc đời tôi đã trôi qua, nhưng đó không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới trên con đường tu luyện của tôi. Câu chuyện thứ ba, may mắn được nghe sư tôn giảng pháp tại Trường Xuân. Bài viết của đệ tử đại pháp ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Năm 23 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, đến nay cũng đã được 20 năm. Ngày 19 tháng 6 năm 1993, tôi may mắn được tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Trường Xuân lần thứ 3 do Sư Tôn tổ chức tại hội trường tỉnh ủy Cát Lâm. Lúc đó tôi không biết rằng đây là điều mà bản thân tôi bao lâu mong ngóng chờ đợi. Bước vào hội trường tỉnh ủy Cát Lâm, tâm tôi rất bình tĩnh tường hòa. Bạn tôi sớm đã tìm giúp tôi một ghế tốt ở hàng thứ 10 từ phía trước. Tôi vừa ngồi xuống thì có một chủng cảm giác thấy mãn nguyện. Lúc đó tôi cảm thấy ở lưng có gì đó đang chuyển động. Tôi liền ngó nghiêng bốn phía xem có phải là ai đó đang làm gì khiến chỗ ngồi của tôi rung lắc không. Nhưng trước sau trái phải không có ai đụng vào ghế của tôi cả. Tôi nghĩ rằng chắc hẳn là có cái gì đó trong cơ thể tôi đang chuyển động, liền bảo người đi cùng. Phần lưng của mình có cái gì đó di chuyển, kiểu như đang xoay ấy. Bạn tôi bảo, là Pháp Luân đang xoay, Sư Tôn đã cấp Pháp Luân cho cậu. Trong tâm tôi nghi hoặc, thầy còn chưa tới, vậy ai đã cấp Pháp Luân cho tôi đây? Trong khi chờ đợi, tôi tưởng tượng về diện mạo của Đại Khí Công Sư. Danh nhân ăn vận Âu phục, nhất định là có rất nhiều tiền, rất phong thái. Trong lễ đường, không có người duy trì trật tự, không có ai yêu cầu mọi người giữ im lặng. Nhưng người trong hội trường ai nấy đều rất yên tĩnh, và dường như hết thảy đều bị ức chế bởi một trường năng lượng từ bi cường đại. Không ai ồn ào to tiếng, không ai tùy tiện di chuyển, không ai lải nhải xì xèo, không ai hút thuốc. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong một trường năng lượng từ bi và tường hòa, tĩnh lặng đợi Sư Tôn đến. Trong lúc mọi người đang mong ngóng, Sư Tôn đến và bước lên bục giảng. Sư Tôn mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần Âu, đeo giày da tương đối cũ, nhưng sự kiên tịnh của chúng chạm tới linh hồn của con người và trong tâm tôi vô cùng chấn động. Thân thể tại thế gian con người, nhưng Ngài không bị bụi đất của thế gian dính bẩn. Làn da của Ngài hoàn hảo không gì sánh bằng, tóc đen tuyền, nhìn diện mạo chỉ như người mới 20 tuổi. Thân hình Ngài khôi ngô cao lớn, khí chất siêu phàm, nụ cười từ bi và thân thiện. Đầu tiên Sư Tôn giới thiệu về bản thân, giới thiệu về Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là đại pháp tu luyện Phật gia cổ xưa, đơn truyền qua nhiều niên đại. Vấn đề đầu tiên Sư Tôn giảng chính là Pháp Thân. Sư Tôn có vô số Pháp Thân. Trước khi Ngài tới thì Pháp Thân đã tới trước và tiến hành thanh tẩy hội trường để thanh lý thân thể cho những người hữu duyên, cấp Pháp Luân. Nghi ngờ của tôi đã được giải đáp. Lúc này tôi minh bạch rằng tôi đã được Sư Tôn thanh lý thân thể, cấp Pháp Luân. Sư Tôn đã vén màn giải đáp một số chỗ mê của thế giới như Tam Giác Bermuda, vân vân, đều là những điều tôi thực sự muốn biết. Tôi nghĩ Sư Tôn không phải là người phàm, là người sở hữu siêu năng lực, Sư Tôn điều gì cũng biết. Nghe Sư Tôn giảng pháp đã khiến tôi hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ minh bạch ra được hết thảy nếu tôi không tu luyện. Tôi minh bạch rằng vũ trụ này là có pháp tồn tại, chính là chân, thiện, nhẫn. Chân, thiện, nhẫn cấu thành nên vạn sự vạn vật của vũ trụ này, bao gồm cả nhân loại chúng ta. Tôi biết được nguyên nhân thực sự, nguyên nhân căn bản khiến tôi bị bệnh. Khi tôi chuyển biến tâm mình, đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn của vũ trụ, thì sẽ chuyển biến căn nguyên sản sinh ra bệnh của tôi. Như thế, hết thảy đều sẽ khôi phục về chính thường. Tôi nhận định rằng tôi muốn đi trên con đường phản bổn quy chân, phản hồi về bản tính tiên thiên, đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn của vũ trụ. Mỗi câu Sư Tôn giảng đều vô cùng trân quý. Tôi sốt sắng muốn ghi chú lại bài giảng, nhưng tôi không mang theo bút. Sau đó Sư Tôn bảo chúng tôi không nên ghi chép vì nó ảnh hưởng đến việc chúng tôi tập trung lắng nghe. Tôi lắng nghe như đại hạn gặp mưa, không muốn để lỡ dù chỉ một câu, không muốn bị quên dù chỉ một phần bài giảng. Tôi cảm thấy mỗi câu Sư Tôn nói ra đều mang theo năng lượng rất mạnh mà đã nhập vào não tôi, lấp đầy nó. Khi tôi còn là sinh viên, tôi cần phải lắng nghe thầy cô giảng bài, cần động não để tiếp thu, để nhớ, rất mệt. Nhưng Sư Tôn giảng pháp thì đều là dùng năng lượng rất mạnh mà đã nhập não tôi, đã nhập vào đầu não tôi, đã nhập vào chỗ sâu thẳm trong sinh mệnh tôi. Càng nghe, thân thể càng khoan khoái. Trong 10 bài giảng, Sư Tôn nhiều lần động thủ điều chỉnh thân thể cho học viên. Đầu tiên, Ngài bảo chúng tôi đứng lên và nghĩ về một đến hai loại bệnh, sau đó thả lỏng người. Sư tôn đứng trên bục giảng, giơ tay cao lên, sau đó từ từ hạ tay xuống. Tôi cảm thấy sư tôn đang ấn thứ vật chất bất hảo từ trên đầu xuống dưới chân tôi. Sau đó, sư tôn nắm chặt tay lại và tôi cảm thấy thứ vật chất bất hảo đã được lấy ra khỏi cơ thể mình. Sư tôn vừa nắm chặt thứ vật chất bất hảo đó trong tay, vừa bảo mọi người hãy nhanh chóng hoạt động thân thể một chút. Sau đó, ngài đi về một góc của bục giảng và ném thứ cầm trong tay đi. Một hôm, sư tôn nói với mọi người, vì đứng luyện công trong thời gian dài nên phần mắt cá chân sẽ bị đau. Hôm nay, ngài sẽ loại bỏ nghiệp lực ở mắt cá chân cho mọi người. Sư tôn dùng cách làm tương tự, và từ đó tôi có đứng lâu đến mấy thì mắt cá chân cũng không bị đau. Một hôm khi sư tôn giảng về vấn đề liên quan đến thiên mục, lúc đó tôi đang ngồi ở giữa của hàng ghế thứ 6 hay thứ 7 gì đó. Trong khi nghe giảng, tôi vừa nghĩ không biết có phải là sư tôn sẽ yêu cầu tất cả chúng tôi đứng dậy và sau đó động thủ để khai mở thiên mục cho mọi người hay không. Tôi chuyên chú lắng nghe và cảm thấy ở phần giữa hai lông mày rất ngứa, không chịu nổi, nên tôi bèn lấy tay gãi gãi một chút. Sư tôn từ bi nhìn và bảo tôi đừng gãi, vì khi ngài giảng về khai thiên mục thì đồng thời cấp thiên mục cho mọi người. Đột nhiên, tôi hiểu điều gì đang xảy ra với mình. Ngày thứ ba sư tôn giảng pháp, như thường lệ tôi đến hội trường tỉnh ủy sớm trước 30 phút. Nhưng hôm đó ở cửa lớn tập trung rất nhiều học viên, mọi người đều chen nhau để được vào trước. Học viên giữ cửa không dám mở cửa ra, sợ xuất hiện nguy hiểm. Sư tôn đến dẫn theo nhiều học viên và giúp các nhân viên khai thông đám đông. Tất cả cửa lớn cuối cùng đều được mở và mọi người nhanh chóng đi vào trong, tìm ghế ngồi của mình. Tôi cũng vội vàng vào trong. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy sư tôn đứng bên hành lang, từ bi trông chừng học viên, phòng có người bị ngã. Tôi vừa nhìn sư tôn như vậy và vừa vội vàng băng qua bên cạnh ngài để vào hội trường. Trong khi giảng pháp, sư tôn cũng đề cập đến vấn đề này. Các học viên thông qua nghe pháp, tu luyện, sau khi có nhận thức nhất định về pháp thì hiện tượng chen lấn tranh giành chỗ ngồi gây ứ tắc đã không còn tồn tại nữa. Các buổi giảng sau đó, các cửa lớn đều mở sẵn trước khi buổi giảng bắt đầu hơn một giờ đồng hồ. Hằng ngày, sau khi tan sở, tôi không màng cơm nước, tức tốc đạp xe tới nghe giảng. Phải đi xe đạp mất một giờ đồng hồ mới tới được lớp học. Đây là điều mà trước kia với thân thể vô cùng yếu ớt, tôi không bao giờ dám nghĩ tới và cũng không dám làm. Tôi đến sớm trước nửa giờ hoặc một giờ đồng hồ trước khi lớp học bắt đầu và vào trong lễ đường, ngồi trong trường năng lượng từ bi và tường hòa, không nghĩ tới việc xấu và việc tốt cũng không có nghĩ tới. Tư tưởng tĩnh mịch, nội tâm điềm tĩnh, bình hòa. Trong suốt 3 giờ nghe giảng và trên đường về nhà, tôi không hề cảm thấy đói bụng. Mỗi ngày, sư tôn đều giảng pháp ước chừng 2 giờ đồng hồ, sau đó nghỉ giải lao 10 phút, rồi lại dạy công. Một vị học viên đứng trên bục thị phạm động tác luyện công, trong khi sư tôn giảng về yếu lĩnh của công pháp. Vì có quá nhiều người, nên không dễ để tôi có thể tìm được một chỗ để luyện công. Một phụ nữ chen lên trước mặt tôi và chiếm lấy chỗ của tôi, trên mặt không có chút gì tỏ vẻ áy náy. Trong tâm tôi nổi cơn thịnh nộ, nhưng nghĩ đến lời dạy của sư phụ, tôi cần phải chịu theo tiêu chuẩn, chân, thiện, nhẫn mà làm người tốt. Tôi biết rằng bản thân tôi tức giận là sai nên tôi kiềm chế không phát hỏa, nhưng trong tâm vẫn bị ức chế. Lúc này, một quả cầu năng lượng từ bi đã nhập vào tâm tôi và ngay lập tức sự ức chế vì bất công kia biến mất. Tại lễ đường, bốn hàng ghế đầu đều có dán nhãn là dành cho khách quý lên đó. Những chỗ ngồi này được ban tổ chức giữ lại để dành cho các quan viên cấp tỉnh. Các quan viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn khảo sát sư tôn nên họ tìm nhiều người bệnh nặng để sư tôn chữa trị. Trong đó có một phụ nữ đứng trên sân khấu, cầm trong tay phim chụp CT kích động nói rằng mẹ cô ấy đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ban đầu có một khối u rất lớn nằm ở ngực của bà, khiến cho khí quản của bà bị lệch vị trí. Sư tôn điều trị cho bà ấy 4 lần, và bệnh nhân này mỗi lần đều mang theo phim chụp CT của bệnh viện theo yêu cầu của quan chức tỉnh để đối chiếu. Phim chụp CT lần thứ 4 cho thấy khối u hoàn toàn tiêu mất, không thấy bóng dáng, chỉ còn khí quản bị khối u làm lệch vị trí vẫn ở chỗ đó. Người phụ nữ này đứng trước hội trường hơn 1.000 học viên nói rằng mọi người có thể lên sân khấu để xem các phim chụp CT, chúng đều là thật. Với lòng biết ơn chân thành, người phụ nữ này đã tặng sư tôn một lá cờ thưởng để cảm tạ ngài. Thế nhưng năm 1999, người phụ nữ này lại xuất hiện trong 1.400 trường hợp tử vong do Đảng Cộng sản Trung Quốc cáo buộc, và cô ta lật lại hoàn toàn những gì đã nói trên sân khấu trước con mắt bao nhiêu người năm xưa. Tôi quan sát cô ta trên TV, từ nét mặt mà nhìn thấy sự sợ hãi trong tâm cô ta. Hẳn là cô ta bị ai đó uy hiếp rồi. Thế nhưng không một ai dám nêu ra sự thật về 4 tấm phim chụp CT kia. Tôi chính là nhân chứng cho đoạn lịch sử này. Tôi không nhìn thấy không gian khác, nhưng tôi có thể cảm thấy vô số pháp luân đang chuyển động mãnh liệt trong thân thể tôi. Từ tầng sâu trong thân thể đến lớp da bên ngoài, và thậm chí cả đến y phục cũng chuyển động theo. Ban ngày, khi tôi giảng bài trên lớp cho học sinh ở trường, pháp luân xoay chuyển trong tay tôi, khiến tờ giấy trong tay tôi cũng bị rung lắc. Một hôm sau khi nghe giảng pháp xong, trở về nhà, tôi bắt đầu luyện bộ công pháp, pháp luân trang pháp. Vì cánh tay tôi rất nhỏ, nên mỗi lần bảo luân đều giống như nâng cả một ngọn núi lớn, vô cùng thống khổ, đau đến phát khóc. Nhưng tôi có tâm cầu chính đạo và tâm muốn tu luyện đại pháp vô cùng mãnh liệt. Khi tôi luyện đầu đỉnh bảo luân, thì tôi ở trong trạng thái cực kỳ thống khổ. Tôi nghĩ, tôi sẽ không hạ tay xuống, chết cũng không hạ. Đột nhiên tôi thấy trên mí mắt trái xuất hiện một con mắt vô cùng rõ ràng, hết sức chân thực. Trong chuyển pháp luân giảng, ngoài đường thông chính ra thì tại hai lông mày, bên trên mí mắt, bên dưới mí mắt và tại xương căn có một vài vị trí có đường thông phụ chủ yếu. Do tôi vừa mới bắt đầu tu luyện, nhận thức đại pháp chưa sâu, trong tâm nghi hoặc, vừa mới học làm sao có thể đạt tầng cao như thế, phó thông đạo sao lại có con mắt chứ? Đến ngày thứ 10, sư tôn giải đáp câu hỏi của học viên. Tôi muốn đem nghi vấn trong tâm ra hỏi, nhưng bị cựu thế lực ngăn trở, tôi không thể viết ra rõ ràng điều mình muốn hỏi vào mảnh giấy của mình. Khi sư tôn đọc đến mảnh giấy của tôi, ý tứ trên giấy hoàn toàn khác so với ý tứ mà tôi muốn hỏi. Tôi ngồi giữa những người nghe, trong tâm thầm xin lỗi sư tôn. Sư tôn, con không có ý tứ này, đây không phải là điều mà con muốn nói. Sư tôn dường như có thể nghe thấy lời xin lỗi của tôi, và ngài dừng mắt xem lại mảnh giấy của tôi. Qua việc xem lại này, sư tôn đã loại bỏ biết bao vật chất bất hảo khỏi đệ tử của ngài. Chớp mắt mà khóa học 10 ngày đã đến hồi kết thúc, sư tôn rất bận, phải đi đến các nơi trên toàn quốc truyền pháp, thời gian an bài vô cùng chặt chẽ. Sau khóa giảng 10 ngày ở Trường Xuân, sư tôn lập tức phải đi tới một địa phương khác để truyền pháp. Sư tôn tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, và với sư tôn, cảm giác phải chia tay cũng không dễ chịu gì. Sau đó sư tôn bảo chúng tôi rằng vì có một số sự việc chưa có an bài tốt ở nơi ngài dự định tới truyền pháp, ngài sẽ ở lại Trường Xuân thêm 8 ngày nữa, nên ngài sẽ tổ chức thêm một lớp học 8 ngày khác ở Trường Xuân. Nghe thấy rằng vẫn còn có thể nghe sư tôn giảng pháp, học viên trong toàn hội trường đều thực sự vui mừng. Điều này cho thấy họ có duyên phận lớn nhường nào với đại pháp. Vừa mới bước vào cửa tu luyện đại pháp, chúng tôi đã có cơ hội được nghe sư tôn đích thân giảng pháp 18 ngày. Đây là điều hạnh phúc nhất và là hồi ức vinh diệu nhất đời tôi. Lớp học 8 ngày chuyển tới tổ chức tại hội trường Minh Phóng Cung của Đại học Cát Lâm. Vì học viên tăng lên, hội trường ban đầu không đủ chỗ. Đến ngày thứ 2 của lớp học tại Minh Phóng Cung, sư tôn giảng khai thiên mục. Lần này tôi biết rằng sư tôn giảng khai thiên mục thì đồng thời đang khai thiên mục cho học viên. Một pháp luân xuất hiện trước mặt và hạ xuống chỗ giữa hai lông mày của tôi và xoay tròn ở một điểm ngay phía trên hai lông mày. Sau đó pháp luân giống như một máy khoan điện, bắt đầu khoan vào bên trong. Tôi cảm thấy như thể hai nhãn cầu của mình hướng vào nơi sâu thẳm trong thịt của tôi mà tiến vào. Trong chuyển pháp luân sư tôn giảng, trong khi tôi đang giảng về thiên mục, trên trán của mỗi người chúng ta đều có cảm giác căng lên, thịt tụ lại, xoáy vào trong. Tôi thực sự cảm thấy rõ ràng rằng ở trán của tôi được đánh thông ra một đường thông đạo, pháp luân có sức mạnh cường đại xoay chuyển vào bên trong, chuyển tới vị trí thể tùng quả, thì pháp luân phóng đại lên và không ngừng xoay chuyển. Một lúc sau, pháp luân thu nhỏ lại và qua đường thông đạo mà xoay chuyển ra ngoài, và xoay chuyển ở phía ngoài trán tôi. Một hồi lại quay theo đường thông đạo, pháp luân cứ xoay chuyển ra, xoay chuyển vào như vậy. Sư Tôn rất vất vả, mỗi ngày giảng pháp hơn 2 giờ đồng hồ, một hớp nước cũng không uống, thậm chí trong thời gian nghỉ giải lao, Sư Tôn còn đi về phía sau khán đài và tự thân động thủ trị bệnh cho mọi người. Một hôm sau khi hết giờ học, tôi đi ra ngoài từ phía cửa nách, tôi nhìn vào bên trong qua khung cửa sổ và thấy rằng trong phòng có rất nhiều người. Sư Tôn đang tự tay trị bệnh cho bệnh nhân. Sư Tôn dường như luôn bận rộn, vất vả, tôi lưu luyến không muốn rời đi. Phí vào cửa để tham gia khóa học của Sư Tôn là thấp nhất trên toàn quốc. Học viên mới 40 đồng, học viên cũ 20 đồng, mà lúc đó nhiều môn khí công khác thông báo rằng vé vào cửa của họ là từ 100 đồng trở lên. Sư Tôn sinh hoạt giản dị, mỗi ngày giảng tại hội trường tỉnh ủy. Ngài đều mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đến tối đem giặt và ngày hôm sau lại mặc nó. Tại Minh Phóng Cung, mỗi ngày đều mặc chiếc áo phông ngắn tay loại phổ thông. Phí vào cửa thì phần lớn là do ban tổ chức cầm. Sư Tôn không lấy tiền. Tôi hiểu rằng giá vé thấp là vì Sư Tôn giảng dạy miễn phí cho học viên. Trung cộng bịa đặt tin đồn nói rằng Sư Tôn tham tiền. Sư Tôn có 100 triệu đệ tử. Nếu mỗi người chỉ cần đóng góp cho ngài 1 đồng thì ngài đã là triệu phú rồi. Tôi sẽ vô cùng vui mừng mà đóng cho Sư Tôn. Điều này quá dễ làm. Tuy nhiên, Sư Tôn không muốn bất kỳ tài vật nào của học viên. Sư Tôn chỉ muốn đệ tử của ngài nhất tâm tu luyện đại pháp. Sư Tôn chỉ muốn đệ tử đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn của vũ trụ, phản bổn quy chân làm người tốt, làm một người tốt hơn trong số những người tốt. Sư Tôn không có nhà sang, ngài chỉ có một căn phòng cũ nát mà tôi từng có lần đích thân nhìn thấy. Những học viên từng tới nhà của Sư Tôn đều nói rằng họ đều xót xa rơi lệ mỗi khi nhìn thấy nhà của Sư Tôn. Sư Tôn thanh bạch là cao nhân chân chính, đại đức chi sĩ. Tôi minh bạch rằng vì sao trên thân ngài không bị vấy bụi đất thế gian. Đó là bởi bụi đất thế gian có muốn dính lên ngài cũng không dính được. Ngày 29 tháng 4 năm 1994, Sư Tôn trở về Trường Xuân và tổ chức một lớp học Pháp Luân Đại Pháp khác ở Minh Phóng Cung tại Đại học Cát Lâm. Tôi đưa mẹ và một người bạn cùng đến nghe Sư Tôn giảng Pháp. Minh Phóng Cung không còn một ghế trống. Có một số học viên ở bên ngoài là người từ vùng khác tới. Họ không thể vào trong vì vé đã bán hết và họ không mua được vé. Do đó những học viên này, mỗi ngày khi Sư Tôn giảng Pháp, họ lại đã tọa bên ngoài, nhất định không rời đi. Lúc đó tôi không biết rằng đây là lần cuối cùng Sư Tôn truyền Pháp ở Trường Xuân. Vào ngày thứ 10, tôi có việc nên tôi không tới nghe giảng. Đây là điều mà tôi vĩnh viễn tiếc nuối, nội tâm tôi tràn ngập thống khổ tột cùng. 20 năm đã trôi qua, mỗi khi hồi tưởng về sự kiện này, tôi minh bạch rằng Sư Tôn dùng sự kiện này để điểm hóa tôi. Cơ duyên không phải luôn luôn có, hết thảy đều trôi qua rất nhanh, nên tôi cần phải trân quý cơ duyên vạn cổ này, tôi phải tinh tấn tu luyện. Tôi một mực ghi nhớ lời dạy của Sư Tôn, dùng tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn để đo lường hành vi của bản thân trong tu luyện tâm tính. Tôi được đắm mình trong niềm vui sướng và hạnh phúc khi đắc được Đại Pháp trong suốt cuộc đời. Mặc dù tôi vì tu luyện mà bị Trung Cộng bức hại, bị giam giữ phi pháp, bị đánh đập, bị khai trừ công chức, sống trôi dạt khắp nơi, nhưng cảm giác vui sướng và hạnh phúc đắc pháp đó vẫn luôn thường trực trong tâm tôi, chưa bao giờ mất đi. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.